Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Mỹ sẽ không cấp một số visa ở 4 nước không chịu nhận lại công dân. Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump bị phe Dân Chủ điều tra về dự án hạt nhân với Nga. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng bỏ qua không kỷ luật Trịnh Xuân Thanh. Triều Tiên lên án lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, cảnh cáo Mỹ.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bản tin của thông tấn xã Reuters Anh về việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ qua không kỷ luật Trịnh Xuân Thanh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Và cuối cùng là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thống đốc Florida Rick Scott hôm thứ Tư tuyên bố rằng bang này sẽ điều tra ráo riết làm thế nào mà 6 người trong nhà dưỡng lão bị mất điện khi bão xoáy Irma quét qua vùng này, trong khi hàng triệu người đối phó với một ngày nữa không có điện. Số người tử vong vì cơn bão này đã tăng lên gần 80 người khi nhà chức trách tiếp tục thẩm định thiệt hại sau khi Irma quét qua vùng biển Caribe, như là một trong những cơn bão xoáy Đại Tây Dương mạnh nhất trong lịch sử và ập vào quần đảo Florida Keys với sức gió duy trì lên tới 215 km/h. Irma làm thiệt mạng ít nhất 36 người ở các bang Florida, Georgia và South Carolina, theo giới hữu trách. Khoảng 4,2 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh, hoặc khoảng 9 triệu người, không có điện vào ngày thứ Tư ở Florida và các bang lân cận. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra hình sự tại Trung tâm Hồi phục chức năng tại khu Hollywood Hills của thành phố Hollywood nằm ở phía bắc thành phố Miami, nơi có 3 người cao tuổi thiệt mạng tại cơ sở này và 3 người khác tử vong tại một bệnh viện gần đó, nhà chức trách cho biết. Tôi sẽ làm việc để ráo riết đòi hỏi câu trả lời cho việc làm thế nào mà sự kiện bi thảm này xảy ra, Thống đốc Scott nói trong một phát biểu. Tình huống này không thể nào hiểu nổi. Mỗi cơ sở có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân phải thực hiện mọi hành động và biện pháp đề phòng để giữ cho bệnh nhân được an toàn. Hơn 100 bệnh nhân tại nhà dưỡng lão này đã được di tản vào ngày thứ Tư, cùng với 18 bệnh nhân từ một cơ sở gần đó đã được đưa đi hết vì cuộc điều tra hình sự, các quan chức thành phố Hollywood cho biết. Hầu hết bệnh nhân được chữa trị các chứng bệnh hô hấp, mất nước và các vấn đề liên quan đến nhiệt. Randy Katz, phát ngôn viên của Bệnh viện Memorial Regional, nói với các phóng viên. Bệnh viện Memorial Regional nằm đối diện với nhà dưỡng lão bên kia đường. Cảnh sát được gọi tới cơ sở này lần đầu tiên vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng, nhưng mãi đến 6 giờ sáng mới tới, giới hữu trách cho biết. Trung tâm này khi đó không có hệ thống điều hòa, thị trưởng quận hạt Broward Barbara Sharif nói với các phóng viên hôm thứ Tư. Cảnh sát trưởng Hollywood Thomas Sanchez nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng tòa nhà đã phong tỏa và họ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự bên trong. Tầng thứ hai rất nóng, ông cho biết. Công ty điện lực Florida Power and Light cho biết họ đã cung cấp điện cho một số phần của nhà dưỡng lão ở Hollywood, nhưng cơ sở này không nằm trong danh sách hàng đầu phục hồi điện năng khẩn cấp của quận hạt.
Một tuần sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố chấm dứt chương trình DACA, hoãn hành động đối với những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đã đến Mỹ từ lúc còn nhỏ, các nhà lập pháp ở Quốc hội Mỹ sát cánh đứng bên những người nhập cư Mỹ gốc Á không có giấy tờ hợp lệ trong một động thái nhằm thể hiện lập trường bênh vực tính đa dạng của thành phần sinh viên và công nhân trẻ, những người mà tương lai và quy chế di trú tại Hoa Kỳ đang trở nên bấp bênh. Dân biểu Judy Chu, chủ tịch khối các nhà lập pháp châu Á-Thái Bình Dương tại Quốc hội Mỹ, đã mở một cuộc họp báo hôm thứ Ba 12 tháng 9. Bà nói, chúng tôi đến đây để đấu tranh bảo vệ 800.000 Dreamer, những người trẻ tuổi mà thời còn nhỏ đã được đưa vào nước Mỹ không có giấy tờ hợp lệ. Trong thành phần này có 130.000 Dreamer là người Mỹ gốc Á Châu-Thái Bình Dương. Họ đã được đưa đến đất nước này lúc còn nhỏ và do đó không phải do lỗi của họ. Trích dẫn một số tư liệu từ chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama về số người châu Á ở Hoa Kỳ hội đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình DACA. Bà Chu cho biết khoảng 16.000 đương đơn DACA là người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương, dựa theo các số liệu của Hội đồng Người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương. Ông Chirayu Patel, người sáng lập mạng lưới DACA chuyên cung cấp thông tin và các nguồn pháp lý để giúp những đương đơn DACA, nói: "Tôi là một dreamer và Hoa Kỳ là nước duy nhất mà tôi biết đến." Ngày 4 tháng 9, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố không còn tiếp nhận đơn DACA nữa. Như vậy, tương lai của hàng trăm nghìn sinh viên, công nhân trẻ sinh sống ở Hoa Kỳ, ra đời ở nước ngoài được liệt vào thành phần Dreamer vẫn không rõ rệt. Quốc hội có 6 tháng để hành động nếu muốn tiếp tục cho phép họ ở lại Hoa Kỳ. Cùng góp tiếng với các đồng nghiệp, kể cả cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và ông Patel, dân biểu Chu bày tỏ sự ủng hộ dành cho đông đảo các Dreamer gốc Á và hối thúc việc thông qua đạo luật Dream ở Quốc hội là đạo luật có thể tạo ra một lộ trình để các đương đơn DACA có thể theo đuổi hướng tới mục đích được xét quy chế thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư ngừng cấp một số loại visa nhất định cho một số công dân của Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone vì các nước này không nhận lại công dân mà Mỹ trục xuất, hãng tin Reuters cho biết. Các chính sách mới được vạch ra trong điện báo của Bộ Ngoại giao gửi vào ngày thứ Ba và được Reuters xem qua là ví dụ mới nhất cho thấy nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trấn áp người nhập cư đang sống ở Mỹ bất hợp pháp. Những điện báo này do Ngoại trưởng Rex Tillerson gửi tới các quan chức lãnh sự khắp thế giới cho biết bốn nước đang từ chối hoặc trì hoãn một cách bất hợp lý việc hồi hương công dân của họ từ Mỹ và các hạn chế visa sẽ được dỡ bỏ nếu một nước nhận lại những người bị trục xuất. Bộ Ngoại giao từ chối bình luận về các điện báo này, nói rằng họ không thảo luận về những liên lạc trao đổi nội bộ, Reuters cho hay. Các biện pháp trừng phạt visa khác nhau về mức độ nghiêm trọng, với Eritrea chịu những chế tài khắc nghiệt nhất. Bất kỳ người Eritrea nào nộp đơn tại quốc gia của họ xin hầu hết visa kinh doanh tại Mỹ hoặc visa du lịch tới Mỹ đều sẽ bị từ chối, theo một trong những điện báo này. Ở Guinea, Mỹ sẽ không còn cấp một loạt visa du lịch, kinh doanh và du học cho các quan chức chính phủ và những người thân nhất trong gia đình của họ ngay tại nước này, một điện báo khác cho hay. Ở Campuchia, chế tài được áp dụng cho những đối tượng nhất định. Chỉ có nhân viên Bộ Ngoại giao ở cấp Tổng Giám đốc trở lên và gia đình của họ nộp đơn xin visa trong nước sẽ bị cấm không được cấp visa cho việc du hành cá nhân, một điện báo thứ ba cho biết. Đối với Sierra Leone, chỉ có các quan chức Bộ Ngoại giao và di trú sẽ bị từ chối visa du lịch và kinh doanh tại Đại sứ quán Mỹ ở Freetown, theo một điện báo thứ tư. Trong mỗi trường hợp, có những ngoại lệ cho công dân của bốn quốc gia nộp đơn xin visa ở ngoài nước, cũng như những ngoại lệ dựa trên cơ sở nhân đạo hoặc cho việc du hành được xem là vì lợi ích của Hoa Kỳ. Các quy định mới có hiệu lực vào ngày thứ Tư, không ảnh hưởng đến những visa đã được cấp. Các biện pháp chế tài visa được cho phép theo luật di trú của Mỹ để trừng phạt các quốc gia từ chối nhận công dân của họ từ Mỹ. Trong thực tế, Mỹ hiếm khi thực hiện bước này, chỉ hai lần trong một thập kỷ rưỡi qua, theo một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa. Chính quyền Trump đã ưu tiên gây áp lực lên các nước bị xem là ngoan cố không chịu nhận lại công dân của họ. Tính đến tháng 7, 12 nước này là Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Lào, Iran, Campuchia, Myanmar, Maroc, Hồng Kông, Nam Sudan, Guinea và Eritrea. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đang điều tra liệu tướng Mỹ về hưu Michael Flynn có bí mật quảng bá một dự án Mỹ-Nga để xây dựng hàng chục lò phản ứng hạt nhân ở Trung Đông sau khi trở thành cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Tổng thống Donald Trump hay không. Các dân biểu Elijah Cummings và Elliot Engel tiết lộ thông tin này trong một bức thư mà họ gửi hôm thứ Ba cho luật sư của ông Flynn và các giám đốc điều hành của các công ty tư nhân phát triển dự án này. Công ty giờ không còn hoạt động của ông Flynn từng làm tư vấn cho dự án. Robert Kellner, luật sư của ông Flynn, từ chối đưa ra bình luận. Trong một diễn biến khác vào ngày thứ Tư, NBC News đưa tin con trai của ông Flynn, Michael Flynn Jr., đang bị công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra trong cuộc điều tra của ông về các cáo buộc của Mỹ nói rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Flynn Jr. từng làm việc cho công ty tư vấn của cha anh. Một luật sư của Flynn Jr. từ chối bình luận với NBC News. Người dân Mỹ xứng đáng biết được liệu tướng Flynn khi đó có đang bí mật quảng bá lợi ích cá nhân của các doanh nghiệp này, trong khi đang là cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump, là quan chức giai đoạn chuyển tiếp hay là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump hay không, ông Cummings và ông Engel nói hôm thứ Tư. Họ yêu cầu luật sư của ông Flynn và các giám đốc điều hành các công ty có liên quan cung cấp tất cả những trao đổi liên lạc mà họ đã có với ông Flynn hoặc với các quan chức khác của chính quyền trong khoảng thời gian ông Flynn có mối liên hệ với ông Trump. Dự án đề xuất xây dựng 40 lò phản ứng hạt nhân khắp vùng Trung Đông mà có thể cung cấp năng lượng cho lưới điện trong khu vực. Các lò phản ứng sẽ là bằng chứng phổ biến hạt nhân, nghĩa là chúng không thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân. Một slide quảng bá của dự án cho biết an ninh sẽ được cung cấp bởi Rosoboron, công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga hiện đang chịu chế tài của Mỹ. Các chế tài được áp đặt dưới quyền của Tổng thống Barack Obama đã làm mối quan hệ giữa Moscow và Washington xấu đi, và ông Trump đã nói trong chiến dịch vận động tranh cử của mình rằng ông muốn cải thiện mối quan hệ đó. Các báo cáo tình báo cho thấy một số cộng sự của ông Trump có thể đã vi phạm một luật được gọi là Đạo luật Logan, ngăn cấm công dân Mỹ điều đình với một chính phủ nước ngoài có tranh chấp với Mỹ. Các nguồn tin nắm rõ những báo cáo này cho biết. Ông Cummings, nhân vật hàng đầu của phe Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện, và ông Engel, thành viên cao cấp của phe Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã yêu cầu các tài liệu này phải được cung cấp trước ngày 4 tháng 10. Tướng hồi hưu Flynn là một nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra của ông Mueller về việc liệu các phụ tá của ông Trump có thông đồng với Nga để thúc đẩy chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không. Nga đã phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, và ông Trump thì nói rằng không có sự thông đồng nào. Ông Trump, lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 1, đã sa thải ông Flynn vào ngày 13 tháng 2, 18 ngày sau khi một quan chức hàng đầu của Bộ Tư pháp cảnh báo rằng vị cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng này có thể bị hăm dọa vì Moscow biết ông đã nói dối về các mối liên hệ của ông với các quan chức Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PHORN3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
23 tổ chức cổ suý nhân quyền và chống tham nhũng toàn cầu ngày 12 tháng 9 kêu gọi chính quyền Mỹ dùng luật Magnitsky toàn cầu làm đòn bẩy nâng các biện pháp trừng phạt nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và tham nhũng trầm trọng tại 15 nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Lời kêu gọi trong bức thư kèm một tập tài liệu chuyển tới Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính Mỹ phản ánh công trình điều tra, thu thập dữ kiện hàng chục tháng trời của 23 tổ chức NGO bảo vệ nhân quyền và chống tham nhũng quốc tế do Human Rights First điều phối. Thông tin được cung cấp cho chính phủ Mỹ ngày hôm nay kêu gọi trừng phạt các cá nhân phạm tội ở các nước, ngoài Việt Nam còn có Azerbaijan, Bahrain, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Liberia, Mexico, Panama, Nga, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Ukraine và Uzbekistan. Luật Magnitsky cho phép chính phủ Mỹ từ chối visa nhập cảnh và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế như đóng băng tài sản tại Mỹ hoặc đang trung chuyển qua Mỹ của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng, những người mà theo mô tả của Human Rights First là nằm trong số các phạm nhân tệ hại nhất trên hành tinh này. Thư nói, những trường hợp chúng tôi chọn ra xuất phát từ từng khu vực trên thế giới và bao gồm những câu chuyện khủng khiếp về tra tấn, cưỡng chế biệt tích, giết hại, tấn công tình dục, hối lộ và tham nhũng. Trong số 23 tổ chức tham gia nỗ lực vận động này, có tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, tổ chức phóng viên không biên giới Reporters Without Borders và BBSOS, Ủy ban Cứu người vượt biển, một tổ chức của người Mỹ gốc Việt, chuyên vận động cho nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Mỹ. Những nạn nhân từ từng nước một được nêu tên trong hồ sơ nhân quyền 15 quốc gia là những nhà hoạt động nhân quyền, các thành viên các nhóm tôn giáo thiểu số hay các sinh viên biểu tình chống bất công. Trường hợp bị vi phạm nhân quyền tiêu biểu được nêu lên trong hồ sơ nói về Việt Nam là bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, người mà theo hồ sơ cáo giác là bị tra tấn và khủng bố tinh thần suốt 2 tháng sau khi tiếp xúc với Phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cuối tháng 3 năm ngoái để cầu cứu can thiệp về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BBSOS cho biết.
Chúng tôi chọn cái hồ sơ này để mà đưa vào danh sách chung đó. Nó mới xảy ra gần đây. Và thứ hai nữa là tự vì các cơ quan Liên Hiệp Quốc đều biết và chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng biết rất rõ về trường hợp bà Trần Thị Hồng đã bị tra tấn liên tục trong suốt 2 tháng trời sau khi gặp một phái đoàn cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chính bà Hồng là một thành viên của cái Hội Thánh Tin Lành Lutheran. Chồng của bà Hồng là mục sư Nguyễn Công Chính, lúc ấy đang ở tù theo cái án tù 11 năm. Bà Trần Thị Hồng đã gặp phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để cầu cứu cho chồng của mình đang bị bệnh hoạn rất nặng nề và bị tra tấn ở trong tù. Thì chính bà Hồng chỉ vì tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà đã bị tra tấn, đánh đập khủng bố. Bà Hồng còn là thành viên sáng lập của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.
Về phần cá nhân bị đề nghị chế tài là Đại tá Vũ Văn Lầu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, người có liên quan trực tiếp tới các hành vi vi phạm nhân quyền nêu ra trong hồ sơ của bà Trần Thị Hồng. Nhà hoạt động Nguyễn Đình Thắng giải thích.
Chúng tôi có 8 danh sách, tổng cộng 180 nhân vật, nhưng mà chúng tôi chỉ chọn ra một nhân vật là ông Đại tá Vũ Văn Lầu, là Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, để mà đóng góp vào cái danh sách chung, để mà vận động chung. Song song với cái cuộc vận động chung với 22 tổ chức khác thì chúng tôi có cuộc vận động riêng, nhắm riêng vào Việt Nam và thúc đẩy cả cái danh sách 180 giới chức chính quyền Việt Nam mà đàn áp nhân quyền cách nghiêm trọng. Và chúng tôi cũng có một số hồ sơ về tham nhũng lớn, tuy rằng tôi không chọn để mà đưa vào cái danh sách chung gồm 15 hồ sơ.
Bước tiếp theo, tiến sĩ Thắng nói, 23 tổ chức hoạt động nhân quyền đồng ký tên trong chiến dịch chung lần này chia nhau gặp các dân biểu, nghị sĩ Mỹ để vận động họ ủng hộ cho danh sách vừa kể, theo dõi xem bên hành pháp của chính quyền Trump xử lý như thế nào, có thực thi đúng đắn và báo cáo kết quả cho Quốc hội hay không. Luật Magnitsky toàn cầu là công cụ trừng phạt sâu rộng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đối với các hành vi vi phạm nhân quyền và tham nhũng trên thế giới. Được thông qua bởi cả Hạ viện lẫn Thượng viện Hoa Kỳ, luật này được ký ban hành vào tháng 12 năm ngoái, lấy tên nhà hoạt động Sergei Magnitsky, người bị chính quyền Nga cầm tù và sát hại vào năm 2009, sau khi phanh phui những sai phạm của nhà cầm quyền trên quy mô lớn. Luật Magnitsky toàn cầu được mở rộng dựa trên đạo luật Magnitsky 2012, vốn chỉ áp dụng cho các cá nhân và các tổ chức ở Nga.
Ông Trịnh Xuân Thanh, người mà chính phủ Đức nói đã bị Hà Nội bắt cóc tại thủ đô Berlin và đưa về nước xử lý, đã được chính phủ tiền nhiệm bỏ qua không kỷ luật về cáo buộc gây thiệt hại tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Petro Việt Nam. Hãng tin Reuters hôm 13 tháng 9 tường thuật rằng mở lại vụ án Trịnh Xuân Thanh và quyết tâm xử lý vụ việc này cho bằng được, cho thấy thái độ cứng rắn hơn của Đảng Cộng sản đương quyền kể từ khi Cơ quan An ninh Việt Nam thâu tóm thêm quyền lực từ cuộc đấu đá nội bộ hồi năm ngoái, mà kết quả là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị hất cẳng. Bản tin của Reuters nói, Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ quyết tâm muốn giải quyết nạn tham nhũng, nhưng một số nhà phê bình cáo buộc giới lãnh đạo đã khởi sự một cuộc săn lùng phù thủy sau khi phát động chiến dịch điều tra nhiều nhân vật từng nắm giữ các chức vụ cao hơn. Theo Reuters, cuộc đấu đá nội bộ ở Việt Nam đã thu hút sự chú ý của thế giới hồi tháng trước, khi Đức cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Ông Thanh bị buộc tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại 150 triệu đô la cho công ty PVC trong thời gian ông làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2009 đến năm 2013. Tuy nhiên, theo một lá thư đề ngày 18 tháng 5 năm 2015, của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng gửi cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Ông Thanh đã nhận trách nhiệm, nhưng chính phủ của Thủ tướng Dũng lúc bấy giờ không tìm thấy dấu hiệu tiêu cực nào liên quan đến hành động của ông Thanh. Bức thư viết, do đó các cơ quan đơn vị đồng ý không tiến hành kỷ luật đối với ông Thanh. Bức thư còn cho biết, ông Thanh đã chuyển sang làm việc tại Bộ Công Thương và tại đây ông đã tích cực làm việc để giải quyết các vấn đề tại PVC. Bức thư có đoạn công việc phục hồi và hậu thanh tra sau xử lý PVC đã được thực hiện có hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của Thủ tướng. Trả lời câu hỏi của Reuters về bức thư này và liệu còn có những truy tố liên quan đến vụ án này hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Đảng và nhà nước kiên quyết xử lý các hành động tham nhũng hoặc bất cứ vi phạm pháp luật nào do bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào thực hiện. Bà Thu Hằng nói, dựa trên kết quả điều tra, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau khi trở về Việt Nam, ông Thanh xuất hiện trên truyền hình nhà nước và xác nhận ông đã quyết định ra đầu thú. Bản tin của Reuters nói chính phủ Việt Nam không cho biết làm thế nào mà ông Thanh đã có thể trở về nước. Theo Reuters, ông Thanh là một quan chức tương đối thấp trong số những người đang bị điều tra liên quan đến hoạt động của Petro Việt Nam cũng như trong ngành ngân hàng. Nạn nhân chính trị cao cấp nhất cho đến nay là ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, người vừa bị đẩy ra khỏi Bộ Chính trị. Một thứ trưởng chịu trách nhiệm bổ nhiệm ông Thanh cũng đã bị bãi chức. Ông Vũ Huy Hoàng bị tước danh hiệu cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương vì vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước. Dự kiến sẽ có nhiều thành viên khác trong chính quyền của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị truy tố. Bản tin của Reuters nhắc lại rằng, ông Dũng đã thất bại trong cuộc tranh giành chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một vị trí quyền lực nhất của Việt Nam. Và hiện nay, quyền lực đang nằm trong tay của ông Nguyễn Phú Trọng, người mà trong mắt công chúng có lối sống khiêm tốn hơn so với lối sống xa hoa của một số thành viên trong chính quyền cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vào hồi tháng 7, ông Trọng lần đầu tiên dùng chữ xu hướng để mô tả các nỗ lực chống tham nhũng. Ông nói, đấu tranh và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực bây giờ không còn lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà trở thành phong trào, thành xu thế.
Ngay sau khi một đại biểu Quốc hội đề xuất mở khu phố vui chơi đèn xanh đèn đỏ ở các đặc khu kinh tế, một cuộc tranh luận đã nổ ra về việc có nên hay không nên hợp pháp hóa mại dâm ở những nơi này. Theo đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, để tăng cao tính cạnh tranh quốc tế của các đặc khu kinh tế sắp mở ở Việt Nam, phải cho kinh doanh một số ngành nghề mà nơi khác không có. Theo báo chí trong nước, ông Hiển đưa ra đề xuất này trong một buổi thảo luận về luật hành chính kinh tế đặc biệt ngày 11 tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nhà làm luật sẽ đưa ra những quyết định cuối cùng vào cuối năm nay về các chính sách ưu đãi đối với những đặc khu kinh tế, dự kiến sẽ không bị ràng buộc vào các luật lệ của địa phương. Nếu được chấp thuận, phố đèn xanh đèn đỏ hay theo cách nói của một chuyên gia văn hóa du lịch là ngành công nghiệp sex và sòng bạc sẽ được hợp pháp hóa tại ba đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Kinh doanh mại dâm hiện tại bị cấm theo luật hiện hành ở Việt Nam. Những người tổ chức mại dâm đều bị xem là tội phạm hình sự và những người tham gia bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động mại dâm đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức, núp bóng một số dịch vụ vui chơi giải trí khác.
Thực ra ở Việt Nam có những vùng như thế rồi, người ta cũng thải. Ở Đồ Sơn hay là Quất Lâm á, người ta chính quyền họ cũng lờ đi. Nhưng mà ví dụ lẽ ra người ta cho mở thì có thể là thu thuế, kiểm soát được cái vấn đề bóc lột tình dục. Một cô mà theo như đưa tảo báo chí là tiếp một ngày mấy chục người đó, hoặc là có bệnh truyền nhiễm vân vân đó, tất cả những vấn đề đấy là cũng có thể giải quyết tốt.
Luật sư Trần Vũ Hải nói để làm được điều này, Việt Nam cần phải thay đổi một điều luật hoặc có một điều luật riêng về vấn đề này hoặc ghi vào trong một điều luật nào đó hoặc thay đổi bộ luật hình sự. Cuộc tranh cãi có nên hợp pháp hóa mại dâm và coi đó là một nghề hay không đã diễn ra trong nhiều năm qua và quan niệm của công chúng về những người hành nghề mại dâm đã thay đổi khi họ được nhìn dưới con mắt bớt khắt khe hơn so với trước đây, theo cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái. Theo một thăm dò của báo Tuổi Trẻ, 80% bạn đọc ủng hộ việc mở phố đèn đỏ. Luật sư Hải cho rằng điều đó thể hiện rằng xã hội Việt Nam đã bắt đầu thông thoáng. Một trong những bạn đọc của báo Tuổi Trẻ ủng hộ đề xuất gây tranh cãi này, viết bán dâm là một nghề có từ xa xưa, có cấm thì nó vẫn tồn tại, phát triển và càng biến tướng. Vậy thì cứ hợp thức hóa nó để quản lý. Trong khi đó, một bạn đọc khác lại có ý kiến trái chiều khi đặt câu hỏi, có chắc hợp pháp thì sẽ không còn việc mua bán phụ nữ hay ép bán dâm, sẽ hạn chế lây lan HIV hay không? Giờ đang cấm mà không quản lý được, tới khi cho phép thì sao quản lý đây? Vấn đề quản lý cũng là một câu hỏi mà cựu giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái đặt ra.
Khu vực quản lý của nhà nước thế nào thì lấy chuyện đấy chắc là cần phải nghiên cứu. Bởi vì nó liên quan toàn bộ đến vấn đề an sinh xã hội, rồi y tế, rồi cái phần an toàn, rồi vân vân. Thì nó còn một giai đoạn dài để các nhà làm luật và các nhà quản lý phải nghĩ tiếp.
Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Trần Chí Dũng được Tuổi Trẻ trích lời nói, đây là vấn đề nhạy cảm ở xã hội Việt Nam. Chỉ riêng việc cho phép dịch vụ giải trí casino ở Phú Quốc thôi cũng phải bàn đi bàn lại rất nhiều. Còn ở đây là hợp pháp hóa hoạt động mại dâm nên tôi nghĩ không hề đơn giản. Nhưng Thạc sĩ Văn hóa Hoàng Quốc Thái cho rằng việc cho phép mở sòng bạc ở một số nơi như Đồ Sơn và sắp tới có thể là ở những đặc khu kinh tế sẽ dẫn tới việc cởi mở về hoạt động mại dâm. Theo một khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, công bố vào tháng 9 năm 2016, hiện có hơn 100.000 người hành nghề mại dâm ở Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2013, chính phủ Việt Nam chính thức bãi bỏ quy định cải tạo, phục hồi nhân phẩm bắt buộc đối với các đối tượng hành nghề mại dâm và thay vào đó xử phạt hành chính từ 25 đến 100 đô la. Chính động thái này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không.
Ông Nguyễn Văn Thanh, một trong số hàng chục ngàn con lai đại hàng đang sống tại Việt Nam, kể với VOA.
Bà già thì bà bán nước dừa ở trước nhà. Coi dùm cho bà già, bà ngoại á. Xe nó lộ rác đi ngang qua đấy, thì nó dừng lại đấy, nó chơi thì không thì đúng làm cái lúc đấy là bà già mình tự xử nhất như thế nào. Thì có thể là bị xử nhất vậy thôi. Mẹ mình có 14 tuổi, 15 tuổi sinh ra mình, mà lúc nghe nói là sinh ra mình này cũng nhỏ lắm. Chỉ là bà sinh còn nhỏ tuổi đó, mang thai ra để con ra, nó nhỏ khó luôn. Cũng khổ sở lắm, lăn lộn trong cuộc sống bà già, bà kể lại nó quá khổ. Sau này bà lấy chồng hai là bà bị chồng đánh đập rồi hành hạ mình coi như lúc mình còn 3 tuổi.
Câu chuyện của ông Thanh là một phần trong những câu chuyện chưa được kể về số phận của những nạn nhân bị cưỡng bức tình dục trong thời chiến ở Việt Nam. Justice for Lai Đại Hàng là nhà tổ chức sự kiện. Tổ chức này cho biết họ đã tìm hiểu và thu thập được nhiều câu chuyện bị giấu kín về những phụ nữ Việt bị binh sĩ Hàn hãm hiếp trong thời chiến tranh Việt Nam. Một số câu chuyện này đã được trình chiếu trong sự kiện lần đầu tiên diễn ra tại Anh. Trả lời phỏng vấn với VOA, cựu Ngoại trưởng Anh Jack Straw nói tính nghiêm trọng của câu chuyện đã khiến cho ông chú ý và nhận lời tham dự.
Cần phải có một cuộc điều tra cấp cao chất lượng về những cáo buộc này.
Từ kinh nghiệm của nước Anh, cựu Ngoại trưởng Straw cho rằng bước đầu tiên cần thực hiện khi có những cáo buộc từ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục là phải tiến hành điều tra, mặc dù đây là một chủ đề nhạy cảm đối với cả chính quyền Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Có khoảng 300.000 binh sĩ Hàn Quốc tham chiến cùng các lực lượng của Mỹ tại Việt Nam vào năm 1964, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung. Suốt hàng chục năm sau năm 1975, những đứa trẻ mang hai dòng máu Việt Hàn luôn bị xã hội khinh khi ruồng bỏ.
Người ta quấn thì luôn ấy. Đi học á, cứ thường đi học là người ta hay quấn. Mấy đứa bạn học à, nên đi học à. Sau người ta ốm chồm sớm người ta anh hiếp nữa. Giờ nó cứ nói mình là mình khác nồi giống với người ta. Nó mời con hàng hoắc đi về nước ấy, đừng ở đây.
Không riêng Hàn Quốc, Hoa Kỳ cũng bị lên án về việc bỏ lại những đứa trẻ lai tại Việt Nam sau năm 1975. Năm 1987, với đạo luật con lai Mỹ, Hoa Kỳ đã đón khoảng 21.000 con lai và hơn 55.000 gia đình Việt Nam đến định cư tại Mỹ. Con lai đại Hàn không may mắn như vậy. Chính phủ Hàn Quốc cho tới lúc này vẫn không thừa nhận những đứa trẻ Việt là con cái của binh sĩ nước này. Ước tính hiện có khoảng 800 phụ nữ Việt Nam bị lính Đại Hàn hãm hiếp vẫn còn sống. Mong muốn lớn nhất của họ chỉ là một lời xin lỗi từ chính phủ Hàn Quốc để con cái họ được thừa nhận. Theo tổ chức Justice for Lai Đại Hàn, có khoảng từ 10.000 cho đến 30.000 con Lai Đại Hàn đang phải chật vật với cuộc sống nghèo khổ bên lề xã hội vì thiếu cơ hội đến trường từ thuở bé.
Tân Hoa Xã hôm 13 tháng 9 đưa tin ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu thăm chính thức Việt Nam và Campuchia từ 18 đến 21 tháng 9. Tin cho hay chuyến thăm được thực hiện sau khi ông Lưu nhận lời mời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. Bản tin không nói mục đích và nghị trình của chuyến thăm. Theo thông tin trên báo chí Việt Nam, lần gần đây nhất ông Lưu chủ trì một cuộc gặp với các đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam là hồi tháng 4 năm nay. Hôm 12 tháng 4, tại Bắc Kinh, ông Lưu tiếp một đoàn của báo Nhân dân do ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu. Tại buổi tiếp, ông Lưu nhấn mạnh với ông Thuận Hữu rằng hợp tác giữa Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc và tờ báo Nhân dân của Việt Nam là bộ phận quan trọng trong hợp tác hai đảng. Ông Lưu nói thêm hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn và giao lưu sâu rộng giữa hai tờ báo nói riêng, báo chí hai nước nói chung, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Tường thuật của báo Nhân dân cho biết ông Thuận Hữu bày tỏ mong muốn rằng trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác tổ chức cho phóng viên hai nước tham quan, tìm hiểu các địa phương nhằm tuyên truyền sâu rộng, tích cực về thành tựu phát triển của mỗi nước, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển. Trước đó, hồi cuối năm 2016 tại Bắc Kinh, ông Lưu Văn Sơn đã tiếp một đoàn đại biểu khác của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu. Tại cuộc gặp, ông Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc nỗ lực củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối với hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Đáp lại, ông Lưu bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy kết nối chiến lược, đẩy mạnh giao lưu nhân văn, kiểm soát tốt bất đồng nhằm thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới. Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong gần 3 thập niên trở lại đây. Hai nước gần đây gia tăng những phát biểu chính thức đối chọi nhau về vấn đề này, ít nhất ở cấp người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi người dân và chính phủ Cuba sau bão Irma. Hãng thông tấn Cuba Prensa Latina cho biết Việt Nam đang lên kế hoạch gửi cho Cuba một lô hàng viện trợ sau những thiệt hại do cơn bão Irma cấp 5 gây ra trên vùng biển Caribe. Hãng thông tấn Prensa Latina dẫn lời ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VUFO, bày tỏ tình đoàn kết và động viên Cuba, nêu bật mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị và văn hóa giữa hai quốc gia. Ông Phong nhắc lại việc Cuba đã từng ủng hộ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn nhất. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hôm 11 tháng 9 đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba. Ông Phong cho biết, một phái đoàn Việt Nam sẽ đi Cuba vào tháng 10 sắp tới để dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Che Guevara bị ám sát.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một tàu ngầm Trung Quốc vừa cập cảng Malaysia. Đây là chuyến thăm thứ hai của tàu Trung Quốc trong năm nay tới đất nước Đông Nam Á này, giữa lúc các cường quốc phương Tây bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh mở rộng phạm vi hoạt động trên biển. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi hàng năm có gần 3.000 tỷ đô la hàng hóa lưu thông. Các nước Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền khu vực này. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Trung Quốc và Malaysia về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo dường như đã dịu bớt sau khi Malaysia hồi tháng 11 đồng ý mua 4 tàu hải quân Trung Quốc và cam kết với Bắc Kinh sẽ giải quyết song phương các tranh chấp trên Biển Đông. Hải quân Hoàng gia Malaysia đã xác nhận chuyến thăm của tàu ngầm Trung Quốc cập cảng tại căn cứ hải quân Sepangga ở bang Sabah trên đảo Borneo. từ mùng 8 đến 11 tháng 9. Tổng tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia Đô đốc Ahmad Badaruddin cho biết việc chào đón các chuyến thăm của Hải quân nước ngoài là theo thủ tục tiêu chuẩn quốc tế, dựa theo yêu cầu của từng quốc gia và sau khi được thông qua kênh ngoại giao. Ông nói với hãng Reuters, đây là một phần nỗ lực của chúng tôi để tăng cường ngoại giao quốc phòng và tăng cường quan hệ song phương. Theo tạp chí quốc phòng James 306, chiếc tàu ngầm này do một tàu hải quân Trung Quốc hộ tống và sẽ quay về Trung Quốc sau khi tiến hành các sứ mệnh hộ tống ở Vịnh Aden. Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, vào tháng Giêng năm nay, một tàu ngầm của Trung Quốc đã cập cảng Sepaga. Đây là chuyến thăm tàu ngầm ra nước ngoài lần thứ hai được Trung Quốc xác nhận. Các tàu chiến Trung Quốc cũng đã thăm cảng Pakistan, Bangladesh và Myanmar. Việc này khiến đối thủ khu vực của Trung Quốc là Ấn Độ lo ngại.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia cực lực bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Hun Sen rằng Hoa Kỳ đang mưu toan lật đổ chính phủ của ông. Đại sứ Mỹ nói cáo buộc đó không chính xác, gây hiểu nhầm và vô căn cứ. Phát biểu của đại sứ William Hyde hôm 12 tháng 9 được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi chính phủ Campuchia bắt nhà lãnh đạo đối lập Kem Sokha hôm 3 tháng 9. Ông bị buộc tội phản quốc vì đã cùng với Mỹ lập mưu tước đoạt quyền lực của ông Hun Sen. Là cựu chỉ huy Khmer Đỏ đã cai trị đất nước trong hơn 3 thập niên qua, ông Hun Sen ngày càng tăng các luận điệu chống Mỹ giữa lúc đang diễn ra một chiến dịch đàn áp các đối thủ chính trị và giới truyền thông trong thời gian, dẫn tới cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Nhật báo The Cambodian Daily bằng tiếng Anh đã bị nhà chức trách Campuchia đóng cửa hồi tuần trước. Hơn 10 đài phát thanh cho phát những tiếng nói bất đồng hoặc các chương trình của Đài Á Châu Tự Do và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã bị buộc phải đóng cửa vì cáo buộc vi phạm các quy định. Hai Đài Á Châu Tự Do và Tiếng Nói Hoa Kỳ nhận ngân sách của chính phủ Mỹ. Ban Quản trị Phát thanh Truyền hình Hoa Kỳ, BBG, cơ quan chủ quản của Đài Á Châu Tự Do và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hôm 12 tháng 9 thông báo đã đình chỉ hoạt động của văn phòng RFA ở thủ đô Phnom Penh vì chiến dịch hăm dọa của chính quyền Campuchia đã tăng mạnh. Ông John Lansing, tổng giám đốc điều hành của BBG phát biểu, bây giờ là thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết để buộc các chính phủ chịu trách nhiệm phải coi tự do báo chí là một quyền con người và một ưu tiên hàng đầu. Ông Lansing nói thêm, chính phủ Campuchia chỉ càng làm tăng quyết tâm của chúng tôi tiếp tục đáp trả những lời hăm dọa và sách nhiễu bằng những bài tường trình, phân tích trung thực và chính xác và các thông tin quan trọng khác. Ông Lansing lên án các hành động của chính phủ Campuchia và nhắc lại lời kêu gọi yêu cầu Phnom Penh cho phép các nhà báo tác nghiệp trong các điều kiện an toàn và không bị hạn chế. Ông kêu gọi chính phủ Campuchia hãy cho phép các đài phát thanh tiếp tục phát sóng các chương trình của BBG. Đại sứ Hyde yêu cầu chính phủ Campuchia phóng thích ông Kem Sokha và mở đối thoại giữa chính phủ với phe đối lập để cứu vãn cuộc bầu cử sắp tới. Ông Hyde nói, nếu cuộc bầu cử ở Campuchia được tổ chức ngày hôm nay, không một nhà quan sát quốc tế nào có uy tín có thể xác nhận đây là một cuộc bầu cử thật sự tự do, công bằng và phản ánh nguyện vọng của người dân Campuchia. Ông Hun Sen, một trong những đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc, đe dọa sẽ giải tán đảng cứu quốc Campuchia của ông Kem Sokha nếu đảng này tiếp tục ủng hộ ông Sokha. Ông Kem Sokha là đối thủ chính trị đáng kể duy nhất của ông Hun Sen. Cuộc bầu cử năm tới có thể là thách thức lớn nhất mà ông Hun Sen sẽ phải đối mặt.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn hôm 13 tháng 9 về tình hình bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Tây Myanmar, đã buộc gần 400.000 người Hồi giáo Rohingya chạy trốn sang Bangladesh. Anh và Thụy Điển đề nghị mở cuộc họp sau khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jayrat Ahunsen lên tiếng về vấn đề người Rohingya. Ông Jayrat nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva rằng văn phòng của ông đã nhận được nhiều báo cáo và hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng an ninh Myanmar và dân quân địa phương tiến hành các vụ giết người ngoài vòng pháp lý và thiêu rụi các ngôi làng của người Rohingya ở bang Rakhine. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói khoảng 370.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh kể từ khi bạo lực nổ ra hôm 25 tháng 8. Hôm 13 tháng 9, Indonesia bắt đầu vận chuyển nhiều tấn gạo, thực phẩm ăn liền và lều cho người tị nạn ở Bangladesh hay ở các trại gần biên giới nước này. Tổng thống Indonesia nói đây là đợt hàng viện trợ đầu tiên tiếp sau các cuộc thảo luận với nhà chức trách Bangladesh và Myanmar.
Một viên chức cho hay một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một trạm kiểm soát gần sân vận động cricket ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm thứ Tư 13 tháng 9, giết chết ít nhất 3 người giữa lúc đang diễn ra một trận đấu. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Najib Danesh cho biết hai cảnh sát và một thường dân đã thiệt mạng và 5 người bị thương. Truyền hình địa phương Tolo News trích lời Ủy ban Cricket của Afghanistan nói rằng tất cả các cầu thủ đều an toàn. Vụ nổ bên ngoài sân vận động cricket quốc tế Kabul xảy ra giữa lúc đang diễn ra giải đấu của Liên đoàn Cricket Spagiza của Afghanistan, một giải đấu nhượng quyền T20 trên đường đua Premier League của Ấn Độ và các giải đấu tương tự trên 20. Một tuyên bố bằng tiếng Bosnia của hãng AMAC, cơ quan phát ngôn của nhà nước Hồi giáo IS, cho biết một vụ tấn công tự sát đã được thực hiện nhắm vào lực lượng an ninh Afghanistan ở thủ đô Kabul, mặc dù vẫn chưa rõ liệu tuyên bố này có đề cập tới vụ tấn công sân vận động cricket hay không.
Trong tiết mục Hỏi đáp y học tuần này, bác sĩ Trần Văn Sáng sẽ giúp quý thính giả tìm hiểu về ung thư phần 1.
Trà My chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp với bác sĩ Trần Văn Sáng để mang đến những thông tin về sức khỏe cũng như trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới vấn đề sức khỏe cộng đồng. Chương trình ngày hôm nay chúng ta nói về một căn bệnh mà rất phổ biến. Nếu như ngày xưa kia thì chúng ta thường nghe tới những cái chết bất đắc kỳ tử, những cái chết vì trúng gió hay là những cái chết vì bệnh lão hay là vì không rõ nguyên do, thì ngày nay chúng ta lại nghe rất nhiều những cái chết về căn bệnh này, đó là căn bệnh ung thư. Và Trà My mời bác sĩ Trần Văn Sáng trở lại với studio Đài VOA ngày hôm nay để trình bày đến quý vị và các bạn nguyên nhân, cách phòng ngừa, cách chữa trị và tìm hiểu sâu hơn vì sao có căn bệnh ung thư, một căn bệnh không chừa một ai, cho dù là trẻ hay già. Trà My hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng với gần 40 năm kinh nghiệm hành nghề y cũng như thông tin sức khỏe cộng đồng tới với studio của Đài VOA ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ, xin kính chào các quý thính giả ở khắp mọi nơi và lần nữa xin chào Trà My.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Sáng. Lần trước mình nói về dinh dưỡng là một trong những đề tài rất là nhiều người quan tâm. Mình bắt đầu với chủ đề dinh dưỡng là vì với sức khỏe thì không thể không nói tới vấn đề thức ăn dinh dưỡng. Nhưng mà một cái chủ đề mà mọi người cũng rất quan tâm mà Trà My nhận được rất là nhiều câu hỏi trong thời gian gần đây, đó là căn bệnh ung thư. Sở dĩ người ta quan tâm là vì cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc phải ung thư không ngừng gia tăng trên toàn thế giới. Với con số thống kê mà chưa có một cái gọi là đúc kết chính xác thì là hàng triệu triệu người mắc bệnh ung thư và tử vong vì ung thư cũng hàng triệu, thưa bác sĩ. Thì Trà My muốn hỏi thăm bác sĩ, như thế nào được gọi là ung thư? Tại sao có căn bệnh này?
Con người của mình lúc tạo ra nó chỉ có một tế bào thôi. Yeah. Đúng không? Tức là của người đàn ông và của một người đàn bà. Và cái kết hợp đầu tiên chỉ là một tế bào. Thì cái tế bào đó thì trong y học người ta gọi tế bào gốc hay là stem cells. Nhưng mà có điểm đặc biệt là cái đấng tạo hóa hay là thượng đế đã để sẵn trong cái tế bào đó một cái design, một cái ký hiệu mà chúng ta gọi là gene. Tạm gọi là gene code hay cái gì nói gì cũng được, là DNA, để nói cho đồng bào dễ hiểu. Đó là một cái code trong đó, một dấu tín hiệu trong đó. Mà khi cái tế bào đó nó phát triển ra thì nó phải làm cái nhiệm vụ của nó chứ không được làm nhiệm vụ khác. Thí dụ từ cái tế bào gốc đó, stem cell, thì nó sẽ cho ra 2 tế bào, 4 tế bào, 8, 6, 4 nhân dân.
Vâng.
Thì từ từ nó có hàng tỷ 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 tế bào để mình có cái cơ thể giống như mình ngày hôm nay.
Vâng.
Nhưng mà tại sao nó phải phân biệt ra tế bào gốc mà riêng về mắt phải sản xuất ra mắt ạ? Anh không có thể làm lỗ tai, anh lỗ tai là khác, cái anh môi là khác, mà anh tim là khác. Bởi vậy khi có một cái trục trặc trong cái tế bào gốc đó về một cái cơ cấu nào đó thì cái người đó bị tật bẩm sinh.
Vâng.
Nhưng mà cái câu chuyện nó không có ngừng ở đó, tại vì mỗi một cái tế bào nó sẽ kết trúc để thành một cái con người. Nhưng mà lúc trẻ đó thì nó tiếp tục nó làm việc. Nhưng mà lúc về già đó thì cái sự phát triển của những tế bào đó nó hơi thay đổi, nó giảm lại. Và mục đích của nó chỉ để sửa lại những cái tế bào nào nó bị hư thôi. Giống như nó chỉ già quá rồi. Thì cái cơ thể nó sẽ có những cái tế bào, nó tìm những cái tế bào đó để nó sửa chữa. Sửa chữa ở đâu? Sửa chữa trong cái gene. Để anh không bị hư nữa. Nhưng mà có cái trở ngại là trong tất cả, thí dụ 1 triệu cái tế bào bình thường, sẽ có một tế bào nó bất thường. Mà cái cơ thể nó lại không có sửa kịp, nó không có điều chỉnh kịp, hay là nó không có tìm cách tiêu diệt được. Trong cơ thể mình nó có một tế bào gọi là killing cell hay là killer cell. Nó sẽ tìm những cái tế bào nào lạ hay là bất thường, anh tìm cách anh dẹp trước. Nhưng mà nếu không được đó, thì nó sẽ biến ra hình dạng của những cái dạng bú. Ví dụ như lâu lâu mình thấy ở ngoài da nó có nổi một cục. hay là thỉnh thoảng người này sao trước mặt tôi nó có cái mụn chi nổi ra, tại vì cơ thể nó chưa kiểm soát được cái chỗ đó. Thì đó là cái quan điểm sơ đẳng nhất để chúng ta hiểu tại sao có ung thư. Có nghĩa là có một cái loại tế bào bất thường mà nó sản xuất ra một hàng loạt những cái tế bào khác mà không có kiểm soát và không có mục đích, nó chỉ là sản xuất rất là bất thường của một cái tế bào bất thường, thì người ta tạm gọi đó là ung thư.
Như bác sĩ nói đó, là ung thư là do cái tế bào tự nhiên nó bị lỗi, tự nhiên nó bất thường. Như vậy thì mỗi một cơ quan bộ phận trên cơ thể của mình có một loại tế bào để cấu thành, phải không ạ?
Đúng.
Như vậy có phải là tất cả cơ quan bộ phận trên cơ thể đều có thể ung thư?
Tất cả cơ quan nào cũng có thể ung thư hết, tại vì mỗi một cái tế bào để sản xuất cái cơ quan đó,
yeah,
nếu nó bất thường thì nó sẽ gây ung thư. Thí dụ con mắt, nếu mà cái tế bào ung thư là ung thư mắt, là ung thư não. Nhưng mà chỉ có một cái vẫn là làm cái khoa học gia nó thắc mắc là cái tóc chứ cái lông nó có bị ung thư không?
Yeah. Câu hỏi thú vị.
Hiện nay thì thực ra mình cũng không có rõ, nhưng mà cái móng này nó vẫn có thể bị ung thư.
Móng tay vẫn có thể ung thư móng
melanoma.
Tay. Thưa bác sĩ, như bác sĩ nói đó là ung thư là do cái tế bào của mình. Nhưng mà có phải là tất cả nguyên do gây ung thư là từ nội tạng của mình, từ nội tại mà ra, hay là có nguyên nhân nào từ bên ngoài không, gọi là tác nhân bên ngoài gây ra?
Thực sự nó có rõ ràng lắm, tại vì tất cả nghiên cứu này rất là rõ. Chúng ta có yếu tố nội tại, tức là từ cái cơ thể nó xảy ra. Thí dụ những cái tế tố người phụ nữ ở cái tuổi tác kinh, những cái tế tố nó được tiếp tục sử dụng đó, bất thường đó, thì nó kích thích một cách bất thường những cái tế bào phụ nữ. Thí dụ những người phụ nữ mà người ta tắc kinh rồi nhưng mà ta vẫn muốn uống thuốc để mà họ trẻ, họ đẹp như vậy đó, thì cái kích thích đó nó sẽ tiếp tục nó kích thích những cái tế bào ở ngực hay là tế bào tử cung, cũng sẽ đưa tới nguy cơ ung thư tử cung. Thí dụ như vậy. Thành ra còn có những cái trường hợp khác thực sự nó không phải từ cái cơ thể của mình nhưng mà là từ yếu tố bên ngoài. Chúng ta nhớ là cái tế bào đầu tiên bất thường là một tế bào. Tế bào đó nó mang cái gene, mà cái gene đó nó sẽ bị hư với những cái tác động bên ngoài. Thí dụ rất là điển hình, ánh nắng mặt trời gây ra ung thư da. Cái ánh sáng mặt trời nó làm phá vỡ cái cấu trúc của cái gene đó và làm cái tế bào đó nó trở nên bất thường. Và cũng như vậy, những cái chất hóa học, những cái chất mà chúng ta nói là trong thực phẩm, những cái chất để mà bảo vệ thực phẩm, mà những chất mà chúng ta diệt sâu bọ, đó là những cái chất hóa học nó tác động trên những cái tế bào gốc của cơ thể mình, nó làm thay đổi cấu trúc của cái gene, và chính cái đó là cái mầm móng đưa tới ung thư. Bởi vậy nó sẽ có yếu tố bên ngoài và tới bên trong. Những cái tia phóng xạ, mỗi lần mà chúng ta thả một cái bom nguyên tử thì tất cả những người xung quanh bị ảnh hưởng là sẽ bị ung thư. Như dân mặt trời, tia phóng xạ, chất hóa học, tất cả đều có thể gây, kể cả không khí mà ô nhiễm cũng có những cái chất mà có thể gây ra ung thư.
Dạ, như vậy đó thì có thể lý giải những cái nguyên nhân bên ngoài đó, thì có thể lý giải cho những người bệnh nhân ung thư ở tuổi cao. Còn đối với những trẻ em, nhiều khi những em bé sơ sinh hoặc là chỉ mới có vài năm tuổi lại bị ung thư, ung thư máu, ung thư đủ thứ loại, thì những cái nguyên do của ung thư nơi trẻ em thì có thể hiểu là do chính tế bào nội tại của các em.
Thực sự nó cũng do chính tế bào nội tại, nhưng mà do ảnh hưởng của cái cơ thể người mẹ. Vì cái người mẹ lúc bấy giờ sẽ mang cái máu để nuôi dưỡng đứa trẻ. Yeah. Nếu người mẹ sử dụng những cái chất, tại vì cái máu người mẹ sẽ lưu thông qua trong đứa trẻ.
Vâng.
Lúc đó nó chưa tự nó tạo lấy được.
Yeah.
Thì cái máu người mẹ nếu mang những chất hóa học hay những cái chất lạ đó đối với cái cơ thể và những cái tế bào trẻ đó, con đó, thì nó sẽ gây bệnh ngay từ trong cái bào thai nó, chứ không phải bắt buộc phải chờ nó ra đời đâu. Thế ra hiện nay cái khoa học hiện nay có thể chẩn đoán những cái dị tật của đứa trẻ lúc nó còn trong bào thai.
Dạ vâng, đó là một cái yếu tố từ người mẹ truyền sang con khi
phần lớn là do người mẹ.
Vâng. Dạ. Thế có cái yếu tố di truyền không thưa bác sĩ? Thí dụ như ông cha của mình bị thì có thể những thế hệ sau có nguy cơ ung thư cao hơn.
Đó là những cái cố gọi là oncogene, tức là những cái gene đó nó được mang từ cái thế hệ này qua thế hệ kia. Thí dụ có những cái giống dân, thí dụ giống như người Do Thái, thì họ sẽ có cái tỷ lệ nhiều hơn những cái tỷ lệ ung thư của một loại nào đó.
Tại sao ạ?
Tại vì họ mang cái di truyền đó từ cái thế hệ này qua thế hệ kia. Chính vì họ truyền những cái carry cái đó, thành ra có những cái bộ lạc, trong những cái bộ lạc họ bị nhiều một cái loại ung thư hơn là những cái bộ lạc khác. Thì yếu tố di truyền chắc chắn có.
Dạ vâng.
Tức là tổng lại chúng ta sẽ thấy yếu tố di truyền có, yếu tố từ người mẹ có, yếu tố của môi trường bên ngoài rất là nhiều. Hiện nay chúng ta nói rất nhiều về những yếu tố do con người tạo ra và do thiên nhiên tạo ra như nắng mặt trời, dân. Ngoài ra chúng ta còn nói những cái loại thuốc, những cái điều gì chúng ta uống, nhân dân. Thì nó rất là phức tạp. Cái ung thư là một yếu tố mà phức tạp nhất hiện nay cho nhân loại để mà hiểu. Nhưng mà hiện nay khi bác sĩ đi dự những cái buổi họp và thực sự về những cái thuốc chữa ung thư đó, thì người ta đã tính ra được cái con đường mà cái tế bào ung thư nó đang sử dụng để nó tự phát triển. Cái tế bào ung thư nó có đặc biệt là nó có khả năng tự nó sống và tự nó phát triển bằng cách tự nó sản xuất ra những cái chất đặc biệt để thu hút những cái chất dinh dưỡng tới nuôi nó, và đồng thời nó lôi kéo để mà cơ thể tạo ra những mạch máu mới, giống như là tạo những cái con đường để mà di chuyển cái thực phẩm cho nó như vậy. Và nó cứ tồn tại và nó cứ phát triển. Và hiện nay khoa học gia đã tìm thấy là nó có hàng trăm cái con đường để mà tự nó phát triển, tự nó tìm tòi, tự nó tăng trưởng, vân vân, và tự nó di chuyển qua chỗ khác.
Vâng, đó là lý do vì sao ung thư di căn, phải không ạ? Dạ, nhưng mà vì sao khi mình tận diệt ung thư ở một cái bộ phận nào rồi, sau một thời gian, một vài năm, nó lại trở lại và nó có thể mạnh hơn và nó có thể di căn qua những bộ phận khác, thưa bác sĩ?
Tại vì thực sự cái ung thư nó tùy loại khác nhau. Đôi khi mình tìm thấy, thí dụ một cái tế bào ung thư trong gan, nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà thực sự khi mình tìm được nó rồi đó, thì nó đã ở đó rồi. Có thể là 1-2 năm trước rồi. Nhưng nó quá nhỏ, mình không có để ý. Và khi nó lớn như vậy, và khi nó đã lớn như vậy rồi, thì cái khuynh hướng để cái tế bào ung thư nó di chuyển ra chỗ khác rất là cao. Nó bắt đầu nó xâm lấn vào trong những mạch máu nhỏ và rồi nó di chuyển qua những chỗ khác. Thật ra nếu mà mình chữa cái ung thư này, mình mổ xong, mình cắt bỏ nó đi, mình cứ tưởng là mình hết bệnh. Nhưng mà thực sự những cái tế bào nhỏ nó đã di chuyển chỗ khác rồi. Nó đã có thể lên tới phổi, nó đã qua di chuyển qua chỗ khác. Thành ra thình lình sau khi mổ xong, thì khoảng 6 tháng, 5 sau, người bệnh đó bị trở lại. Nhưng mà lại nặng hơn tại vì nó tràn lan qua những cái chỗ khác.
Dạ, như vậy có thể hiểu rằng là ung thư mà khi mà phát hiện được đó, bất cứ loại ung thư nào khi phát hiện được cũng đã là trễ, chứ không phải là phát hiện ở cái giai đoạn rất sớm.
Phần lớn là ở giai đoạn trễ. Dạ. Tại vì cái ung thư cái giai đoạn đầu nó rất là không có triệu chứng gì cả. Vâng. Không, rất là ngấm ngầm. Và phần lớn là ngay cả những cái ung thư ngực là cái ung thư mà phải truy tầm rất là sớm. Ở khoảng 40 tuổi người ta bắt đầu truy tầm. Nhưng mà dù như vậy, nhưng mà khi đã thấy cái bướu nó nhỏ như thế này rồi, thì người ta vẫn lấy ra nhưng mà vẫn không có bảo đảm được. Và phải dùng cái tia xạ để mà chiếu thêm, để mà tiêu diệt tất cả những cái tế bào ung thư nào nó còn sót lại hay nó đã đi ra ngoài cái vị trí của nó. Và nếu mà nghi ngờ cái tế bào ung thư vú đó nó đã di chuyển vô máu thì lại phải dùng hóa chất trị liệu để mà tìm, để tiêu diệt nó nữa.
Dạ, bác sĩ vừa nhắc tới phương pháp điều trị ung thư. Hiện nay phổ biến nhất là xạ trị và hóa trị, phải không ạ?
Thực sự thì cái nguyên tắc của nó là đầu tiên là mình cố gắng tìm cái ung thư sớm, giải phẫu trước.
Cắt bỏ cái khối u đó.
Cắt bỏ trước, rồi sau đó mới xạ trị. Nếu cái tế bào đó nó tấp thu được cái chất mà mình xạ trị, chứ không phải loại nào nó cũng xạ trị được hết. Rồi có những cái loại mà phải dùng hóa chất trị liệu, tức là bệnh nhân phải đi qua cái giai đoạn dùng
hóa
cái
trị.
Thuốc. Thế nó tùy loại, tại vì cái ung thư tùy cái cấu trúc của nó, tùy cái dạng của nó và tùy cái cấp độ của nó đủ nhiều thứ lắm.
Ngoài cái phương pháp hóa trị và xạ trị đó là theo thuốc Tây đó, thưa bác sĩ, thì cũng có một vài những cái phương pháp thuốc Nam hoặc là phương Đông. Họ nghĩ tới là gừng, họ nghĩ tới lá đu đủ, họ nghĩ tới rất là nhiều những cái biện pháp khác nhau, chủ yếu là từ thảo dược. Thì bác sĩ có lời khuyên nào không trong những cái phương pháp điều trị ung thư được mọi người truyền miệng hiện nay?
Thực sự thì khi chúng ta nói tới những cái thảo dược hay là những cái dược thảo dùng để chữa trị về ung thư đó, thì cái điều chắc chắn là ông bà mình đã từ ngàn năm để cố gắng để mà giải đáp một cái câu là làm thế nào để chữa bệnh. Giống như hiện nay chúng ta giải đáp thôi. Nhưng hiện nay với những cái kỹ thuật mới, với sự hiểu biết về những cái tiến bộ về y học, về cái kỹ thuật, nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn cái tế bào ung thư. Ngày xưa thì người ta vẫn quan niệm là khi mà đấng Thượng Đế tạo ra con người thì cũng đã tạo ra những cái gì đó cần thiết để cho họ tự họ chữa lấy. Đúng không? Đó là quan niệm căn bản nhất của cái cách mà chúng ta đồng ý chúng ta chữa. Thì cái hay của nó là gì? Thực sự hiện nay người ta hiểu được là không phải nó tiêu diệt được cái tế bào ung thư, nhưng mà nó giúp một phần nào để đẩy cái hệ thống miễn nhiễm. Miễn nhiễm là hệ thống để mà giúp cái cơ thể nó tự nó chống lại cơ thể. Và nhớ là khi cơ thể nó đủ mạnh thì nó vẫn có đủ ức chế cái tế bào ung thư.
Yeah.
Chứ không phải tế bào ung thư lúc nào cũng có thể kiểm soát con người hết. Với những cái ý chí mạnh, với sự dinh dưỡng mạnh, với những cái tinh thần mạnh, những người đó vẫn có thể đối phó lại với cái tế bào ung thư bằng cách tạo cái hệ thống miễn nhiễm. Đó là cái khuynh hướng hiện nay của tất cả nhà nghiên cứu. Họ dùng những cái thuốc để tăng miễn nhiễm. Di trùng, siêu vi trùng cũng gây ra ung thư. Thí dụ, siêu vi trùng gan B gây ra ung thư gan, siêu vi trùng gan C gây ra ung thư gan. Những cái loại siêu vi trùng khác như là HPV, Human Papillomavirus gây ra ung thư tử cung. Thế ra cái siêu vi trùng biết chắc chắn là có khả năng gây ra ung thư.
Yeah.
Bởi vậy cái điều may mắn cho những cái người mà bị gan B, gan C đó là nếu chúng ta chặn được cái con virus đó thì hy vọng là không có bị ung thư.
Mời quý khán giả tiếp tục tìm hiểu ung thư phần 2 vào tuần tới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho biết mặc dù bạo động đã giảm bớt tại Syria, nhưng những tội ác tàn bạo chống lại thường dân vẫn tiếp diễn, trong đó có việc chế độ Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân Syria. Ủy ban điều tra quốc tế về Syria của Liên Hiệp Quốc do ông Paulo Sergio Pinheiro lãnh đạo xác nhận các lực lượng của chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học hơn 20 lần kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, trong đó có cuộc tấn công bằng khí sarin vào tháng 4 năm 2017, làm ít nhất 83 người thiệt mạng tại thị trấn Khan Sheikhoun. Lực lượng chính phủ tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân tại những khu vực do phe đối lập kiểm soát, phúc trình của ủy ban nói. Trong một vụ tàn bạo nhất, không quân Syria dùng khí sarin tại Khan Sheikhoun, Idlib, giết chết hàng chục người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Phúc trình ghi nhận chiến dịch không kích của ông Assad cũng nhắm vào các cơ sở y tế trong khu vực, gây phương hại trầm trọng khả năng của những cơ sở này cứu chữa nạn nhân của những cuộc tấn công bằng khí sarin và đưa đến kết quả là gia tăng số thường dân thiệt mạng. Ủy ban này cho biết thêm là ít nhất tại ba nơi Idlib, Hama và miền đông Ghouta, một vùng ngoại ô của thủ đô Damascus, lực lượng Syria đã sử dụng chất chlorine. Những cuộc tấn công này là sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và công ước về vũ khí hóa học mà nước Cộng hòa Ả Rập Syria phê chuẩn vào năm 2013, tiếp theo sau cuộc tấn công bằng khí sarin trước đó. Trong khi phúc trình được công bố, phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi quy trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Hoa Kỳ từ lâu đã thúc đẩy cộng đồng quốc tế hành động để thực thi những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học và quy trách nhiệm cho những thủ phạm như ông Bashar al-Assad về những tội của ông ta. Vào tháng 4 năm nay, sau cuộc tấn công vào Khan Sheikhoun, Hoa Kỳ đã phá hủy một sân bay tại Syria, nơi xuất phát cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của chính phủ Syria. Cũng trong tháng này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt những chế tài đối với 271 nhân viên của cơ quan chính phủ Syria chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí như vậy, cùng những phương tiện để sử dụng những vũ khí này. Vào lúc ngày càng có nhiều bằng chứng về tội ác của ông Assad, cộng đồng quốc tế cần phải đảm bảo là việc bất chấp trắng trợn luật pháp quốc tế và phẩm giá của con người phải chấm dứt và những thủ phạm phải chịu trách nhiệm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.